Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chùa Quang Minh không chỉ là một công trình Phật giáo trang nghiêm, mà còn là điểm tựa tinh thần, văn hóa và từ thiện cho hàng chục ngàn người Việt, cũng như nhiều cộng đồng sắc tộc khác tại Victoria. Suốt gần nửa thế kỷ, nơi đây đã trở thành chiếc nồi gìn giữ văn hóa, bồi đắp đạo đức và kết nối người Việt trong tiến trình hội nhập vào xã hội đa văn hóa Úc. Tường thuật sau đây của Bích Ngọc, Đăng Trình, Thanh Ngôn và Xuân Ngọc. Theo Thượng tọa Thích Phước Tấn, trụ trì của chùa Quang Minh, hành trình của ngôi chùa bắt đầu từ cuối thập niên 1970, khi những đợt thuyền nhân và di dân đầu tiên từ Việt Nam đặt chân đến Úc sau biến cố 1975. Từ những buổi lễ còn phải mượn hội trường, căn lều tạm bợ trên bãi đất trống, cộng đồng Phật tử đã cùng nhau xây dựng nền móng cho chùa Quang Minh. Trong cuộc trò chuyện với SBS Việt ngữ, bác sĩ Phạm Phúc Nhân, phó ban trị sự của chùa Quang Minh, đã chia sẻ về cơ duyên gắn bó và những đóng góp của ngôi chùa đặc biệt này cho xã hội Úc.
Tại ở Úc, xứ Úc là một cái xứ của về Thiên Chúa giáo, cho nên nhà thờ rất là nhiều nhưng mà chùa rất là vắng, rất là ít. Mà thời gian đó thì hầu như ở Victoria nói riêng thì cũng 3-4 chùa thôi, cả nước Úc vậy chừng 10 chùa người Việt á. Nhưng mà hoạt động cộng đồng Phật giáo thì rất là đông, các cái sắc tộc khác thì có. Cũng rất là may mắn là bác sĩ Ngôi Thị Dự Thư là làm việc với nhau, là cũng như người vợ. Thì qua đây thì được ông Nhạc là nhạc sĩ Thông Đạt, và tác giả Ai Bình Trong Tư rất là nổi tiếng. Ông Nhạc gia thì rất là mộ đạo, mà từ người Huế nữa, dẫn bác sĩ đến và bác sĩ Thư đi đến gặp các chùa ở Victoria. Thì may mắn là dẫn đến là chùa Quang Minh. Lúc đó chùa Quang Minh là lúc trước đó là ở Footscray. Thì khoảng 1993 là quay về cái chỗ ở là Braybrook nè, đường Đức nè, thì cái chùa Quang Minh khởi hành xây dựng. Đến năm 1996 thì Thượng tọa Thích Phước Tấn bắt đầu về đây, và 97 là bắt đầu chính thức là trụ trì chùa Quang Minh, bắt đầu xây dựng cái đại hồng bổ điện lớn ở trên đó. Thì khoảng 10 năm bác sĩ đi theo thì rất là quen ở chùa, và đồng thời nữa là có một cái vị là bác Minh Chiếu, bây giờ bác đã mất cách đây khoảng chừng 3 năm rồi. Thì bác là ngày xưa thì bác ở bên chùa Ấn Quang ở Việt Nam á, bác là trong cái ban hộ niệm, thì qua đây cũng tình nghĩa bác cháu thì mình cũng biết là làm việc ở chùa Ấn Quang ngày xưa, cho nên bác cũng giới thiệu cùng với tất cả Thượng tọa Thích Phước Tấn ở đây. Bác sĩ và bác sĩ Thư bắt đầu sinh hoạt chùa Quang Minh lúc đó cũng khoảng 20 năm rồi.
Sau nhiều lần di chuyển, năm 1989, chùa mua được mảnh đất tại Braybrook, dần dần mở rộng. Đến năm 1993, chánh điện cũ hoàn tất, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Bác sĩ Phúc Nhân là một người đã gắn bó với chùa Quang Minh từ những ngày đầu.
Từ ngày Thượng tọa Thích Phước Tấn về đây thì cái chùa phát triển rất là mạnh. Tại vì Thượng tọa Thích Phước Tấn có cái duyên trong Đại Thừa đó thì thực hành cái Bồ Tát Đạo. Có nghĩa là không phải là tu học cho mình mà phải lo cho chúng sanh, tất cả mọi người, và đặc biệt là các cộng đồng khác nữa. Cho nên chùa Quang Minh nơi mà tụ họp một cái phát triển rất là lớn.
Năm 1997, thầy Thích Phước Tấn chính thức đảm nhiệm vai trò trụ trì. Dưới sự dẫn dắt của thầy, chùa không ngừng mở rộng và hoàn thiện. Công trình trọng điểm là Đại Hùng Bảo Điện, được khởi công vào năm 2005 và khánh thành vào năm 2011, trở thành trái tim của quần thể chùa Quang Minh, cùng với hội trường, phòng sinh hoạt, thư viện, phòng đọc sách, bãi đậu xe. Với vị trí đặc biệt nằm giữa ranh giới của ba vùng Maribyrnong, Greenbank, Moonee Valley, thầy Thích Phước Tấn chia sẻ với SBS Việt ngữ.
Chùa Quang Minh nó nằm ở một cái vị trí rất đặc biệt. Hai bên tả hữu của chùa là bên trái đó. Bên trái thì nó là cái ranh giới của hai quận, đó là quận Maribyrnong và quận Greenbank. Chùa thì nằm ở trong quận Maribyrnong. Còn bên phải của chùa đó, nó lại là cái ranh giới của hai quận là quận Maribyrnong và quận Moonee Valley. Và nó có một cái dòng sông dọc theo bên phía tây phải của chùa đó, nó là dòng sông Maribyrnong. Cái tên có nghĩa là tiếng kêu của con possum, con chồn possum ở đây. Nó là một cái con thú rất là đặc biệt của nước Úc, mà nó cũng hung lắm, cũng hung dữ lắm, nhưng mà nó cũng rất là mắc cỡ. Cho nên ảnh chỉ là tối ảnh mới ra thôi, chứ thường ngày, ban ngày thì không thể thấy được ảnh. Trong suốt thời gian từ năm 96 cho tới 2013 thì chùa rất là vui mừng và rất là hãnh diện, cảm thấy rằng mình rất là may mắn được tiếp đón Đức Đai Lai Lạt Ma thứ 14 đã viếng thăm chùa Quang Minh 3 lần vào năm 1996, 2011 và 2013, đã được ngài đến để viếng thăm và cầu nguyện và chúc lành cho cái cộng đồng Việt Nam cũng như là cộng đồng người Tibet và các cái cộng đồng Phật giáo khác, và cũng có rất là đông các cái người Tây phương tới để nghe ngài thuyết pháp. Và thượng Thích Nhất Hạnh, khi ngài đã qua Úc vào niên 80, ngài cũng có đã qua bên đây để thuyết giảng. Thời đó thì nói đúng hơn, chùa chiền ở Melbourne thì hình như là rất là ít, có một cái ngôi chùa Quang Minh thời đó thôi. Lúc đó còn ở Sunshine, lãnh đạo các cái tông phái lớn của Phật giáo thường hay đặt chân tới chùa Quang Minh, bởi vì nó cũng là một cái nơi đại diện cho đoàn thể của đại đa số người Việt ở tiểu bang này. Nhưng vào những cái thập niên đầu thì ngôi chùa phải di chuyển từ địa điểm này qua địa điểm kia. Những cái điều đó nó không có gì lạ đối với một cái sự phát triển của một cái cơ sở tôn giáo từ nước ngoài vào. Nhưng riêng của chùa thì chùa liên tục phát triển, cho nên thành ra cần những cái cơ sở nó lớn hơn. Qua nhiều lần di chuyển thì cuối cùng chùa đã mua lại cái miếng đất này của một ông chủ. Ông cũng là người di dân thôi, nhưng mà chùa đã mua lại và quyết tâm phát triển dần dần từ những cơ sở lớn nhỏ. Những cái năm đầu đó thì cái sinh hoạt của Phật giáo rất là gói gọn. Làm cái gì mà lớn thì phải mướn hội trường, hoặc là mà mướn trường học, những cái hội trường của trường học, hoặc là cái thao hô của các cái cao sổ đó thì để làm lễ. Thậm chí là dời về đến cái khu đất này thì những năm đầu cũng phải mướn những cái lều để mà sinh hoạt, chứ cũng không có cơ sở sẵn. Nó cũng là một cái bãi đất trống. Tuy là nó là một bãi đất trống, nhưng khi ở đây lâu, ở cái khu vực này nó có một cái lịch sử rất là lâu đời. Lịch sử này nó đi về cái thời kỳ mà những cái người thổ dân họ đã có mặt ở đây. Bởi vì sát ranh giới của chùa đó là một cái dòng sông tên là Maribyrnong. Nó vẫn còn là dòng sông nước ngọt, cho nên thành ra nó vẫn còn có nhiều cái sự sống, các cái sinh hoạt mỗi ngày một chuyên môn hơn. Ngày xưa thì tất cả quy tụ lại ở một cái hội Phật giáo, nhưng mà sau đó những cái sinh hoạt nó có vẻ lớn mạnh. Thí dụ như các gia đình Phật tử thì cũng dần dần trở thành những cái tổ chức rất là đông. Những cái sinh hoạt của trường Việt ngữ, rồi những cái võ đường phát triển mỗi ngày lớn mạnh. Tất cả những cái sinh hoạt nó cũng mang chuyên môn và đông đảo hơn.
Đến nay, chùa Quang Minh không chỉ là nơi thờ Phật, tụng kinh, mà còn là mái nhà văn hóa của nhiều người Việt tại Melbourne.
Có hoạt động rất là nhiều phương diện hoằng pháp hàng tuần chủ nhật vậy đó. Là ở trên chánh điện thì có lúc nào cũng có thọ bát quan trai của cực lạc liên hữu, rồi mở cho cái nhà bếp để mà ăn uống, để cho tất cả khoảng 500 vị mà vào đây để ăn uống và cũng như tụng niệm. Trường học của trẻ tiếng Việt và cũng như là về thanh niên võ thực vô vi nam, và đặc biệt là có những ngày hội lớn của trong hàng năm. Phật tử lễ tụ họp tới đây để mà làm lễ của Phật đản, lễ Vê Sắc, rồi sau đó là lễ Tết Trung Thu cho trẻ con, khoảng chừng 5.000 người tới, rồi đặc biệt lễ Vu Lan có thể lên tới 5-10.000, vào cuối năm mà lễ giao thừa đó 30 thì có thể 20.000. Tất cả các sắc tộc, Phật tử hay không Phật tử, hoặc là các sắc tộc khác, Lào, Campuchia, Úc, rồi tới đây Thái Lan, Bhutan, tới đây hết người ta dự lễ mà giao thừa người Việt ở đây. Trong những buổi lễ đó thì Thượng Thọ Thích Phước Tấn thường mời các quan chức của chính phủ tới đây, liên bang, tiểu bang ở đây để mà chung vui, để biết đánh dấu được cái ngày vui.
Bữa cơm chay Chủ nhật là một nét đẹp được duy trì đều đặn, không chỉ nuôi dưỡng tình thân mà còn là dịp gây quỹ từ thiện. Với nhiều Phật tử, các món ăn chay nơi đây trở thành biểu tượng cho sự sẻ chia bằng cả trái tim. Mời quý vị nghe chia sẻ của các Phật tử, tâm thiện, tâm sở, những người đã gắn bó và nấu ăn tại chùa hàng chục năm qua.
Cô đến đây sinh hoạt hồi trước ở trong chùa đó, hàng tuần có sinh hoạt bác quan trai đó con. Rồi cô thấy cô đi đến đây, cô thấy cái tâm cô rất là an lạc. Mà vui nữa, trong này bạn đạo nhau, giúp đỡ nhau cũng vui. Đối với riêng cá nhân cô á, đây là cái ngôi nhà tâm linh của cô. Tại vì cô đến thì cô thấy cô rất là bình yên mà an lạc. Rồi cô cũng vận động mấy con cô cũng quy y ở chùa. Thì thầy còn mở rộng ra là những cái sắc tộc khác. Nếu mà cần sinh hoạt thì thầy luôn luôn thầy mà mở rộng để cho người ta đến để mà sinh hoạt. Thì đối với thầy trụ trì ở đây á, những nơi nào mà cần á, mà thầy biết được á, thì thầy đều đến để mà, chẳng hạn như vừa rồi, năm rồi cô đi ở bên Ấn Độ, thì những cái trường học mà có một cái cậu đó, người Tây mà ở Úc mình mở cái trường học ở bên Ấn Độ, thì thầy cũng vận động để mà giúp đỡ. Rồi qua bên Sri Lanka cũng vậy. Đối với thầy thì về vấn đề mà học hành đó, thì thầy rất là giúp đỡ dữ lắm.
Em tên là Quỳnh Ngọc Phượng. Em là thiện nguyện viên trong cái nhóm của hội cao niên tị nạn Đông Dương. Đến chùa thì thấy rất là vui. Phong cảnh của chùa thật là đẹp. Và có nhiều cái chương trình lễ Vu Lan rất là hay và ý nghĩa. Đem lại cho mọi người có một cái nơi ký thác, gửi cái tâm linh, cái tình cảm, cái tâm tư của mình vào đây. Và em rất là vui khi mà ở xứ lạ quê người mà có một cái nơi để mà cộng đồng người Việt của mình vừa vui chơi, hội họp.
Cô nấu ăn ở chùa năm 1992 tới bây giờ. Tự nhiên rồi cô thấy cái giáo lý của Đức Phật hay quá. Rồi cô mê, rồi đi tới giờ, rồi bây giờ cô cũng như là không rời chùa. Vậy mà cứ vậy mà đi hoài tới bây giờ thôi. Ông chùa Quang Minh, thầy trụ trì, ông rất là hay. Bao nhiêu cái những cái việc cộng đồng là ông nhận hết, không có cái gì từ chối hết. Nhất là những cái hội cao niên, những cái hội mà những người mà bệnh hoạn khuyết tật rồi là thầy sáng thần ủng hộ đó, ủng hộ nhiệt tình lắm đó. Tôi cũng phải theo thầy thôi, cũng làm hết sức hết mình luôn á. Thầy cũng như cái tấm gương cho tụi tôi bắt trước để mà làm theo đây đó cô.
Chùa vẫn mở trường Việt ngữ để dạy tiếng Việt, và cũng là cái nơi để cho các gia đình Phật tử sinh hoạt cái chương trình của giáo dục của thanh thiếu niên, cũng vừa học giáo lý, cũng vừa học Việt ngữ, cũng vừa học những cái năng khiếu ca hay là cắm trại. Một chùa có thể coi nhiều gia đình Phật tử, nhưng mà chùa ông Minh thì lại có hai gia đình Phật tử cùng gắn bó với nhau.
Nếu có điều gì làm nên dấu ấn sâu đậm nhất của chùa Quang Minh, thì đó chính là tinh thần, từ thiện và phụng sự. Bác sĩ Phạm Phúc Nhân, phó ban trị sự của chùa Quang Minh, chia sẻ với SBS.
Nếu mà nói đến chùa Quang Minh á, mà mình không nói đến vấn đề mà gây quỹ á, thì rất là một cái điểm rất là thiếu sót. Tới là Thượng Thọ Thích Phước Tấn là có tâm rất là từ bi, thực hành Bồ Tát Đạo, chẳng những đối với người Việt mà tất cả các cộng đồng khác nữa. Trong cái thực hành Bồ Tát Đạo á, thì nói là về tu, mình tu thân cho mình, đồng thời là mình phải để ý đến những cái hoàn cảnh khó khăn của xung quanh chúng sanh. Chúng ta giúp đỡ chúng sanh là cúng dường cho chư Phật, để giúp đỡ người Việt người nghèo ở Việt Nam, và đồng thời qua đó dẫn hành hương Phật tử qua bên đó là cúng dường giúp đỡ người nghèo, và bác sĩ cũng một số bác sĩ đi theo để khám bệnh. Mà lũ lụt của Việt Nam thường xuyên lắm. Việt Nam là lúc nào cũng bị lũ lụt, miền Trung miền Bắc hàng năm. Mà gần đây nhất là cơn đảo Yagi đó. Cách đây khoảng chừng 3 năm thì cũng là gây quỹ được khoảng chừng 200.000 đô cho miền Bắc. Đó là cái nói cho Việt Nam là hàng năm rồi. Các cộng đồng khác, thí dụ như là ở Turkey, cách đây khoảng 4 năm thì Turkey được động đất dữ dội tới là 7 độ extra, gây quỹ khoảng 250.000 đô. Mà tại chỉ có nhà bếp một buổi sáng thôi. Tại ở đây là mỗi buổi sáng Chủ nhật á. Rồi sau đó đó thì có những cái cứu trợ như là ở Myanmar, ở Miến Điện đó, có khoảng chừng 6-7 tháng thôi. Đại dịch Covid không? Tức là cái 5 năm về trước đó, mọi người đều cách ly hết, Victoria hết. Thì ở các bệnh viện miền Tây này là thiếu mask và thiếu cái gauze, tức là những cái áo choàng. thì cũng chùa cũng phát động là may tất cả những cái may những cái mask rồi may những áo choàng để mà giúp đỡ cho bệnh viện. Cái số lượng mà giúp đỡ mà giá thành cho bệnh viện là khoảng 200.000 đô, và đồng thời được chính phủ ở miền Tây là Western Hospital là người ta rất là cảm ơn, và trên chính phủ tiểu bang cũng rất là cảm ơn chùa Quảng Minh. Lúc đó cách ly hết, có những cái trung tâm để chích ngừa vaccine, chích cơ vaccine mà COVID á, thì chùa Quảng Minh cũng mở là kết hợp với CoHealth để mà vaccine của khoảng chừng là 2-3 lần luôn. Nhưng gần đây thì ngoài những cái cứu trợ đó, chùa Quảng Minh có làm cho nước Úc là gây quỹ cho bệnh viện Sunshine, bệnh viện John Kerner, Sunshine 300.000 John Kerner, rồi đồng thời gây dựng một cái nursing home người Việt, gây quỹ được cũng 850.000 đô la. Cái bệnh viện Footscray sắp khánh thành rồi, cái trị giá cái bệnh viện đó là 1.6 tỷ đô la, gây quỹ cũng được là 800.000 đô la. Nói rằng đây là người Việt Nam có cái ý nghĩa rất là lớn khi đóng góp như vậy, thì người ta đem số tiền 800.000 cùng với một số tiền khác của xin chính phủ tiểu bang á, có thể đến 2 triệu đô la để mà xây dựng cái mổ là robotic surgery. Thì cái mổ robot là rất là có ý nghĩa, là mổ nó tiết kiệm thời gian, mà tiết kiệm được cái máu cũng như là thời gian nằm viện, cũng như là hiệu quả rất là cao.
Khi được hỏi về điều gì tự hào nhất sau hơn 4 thập niên gắn bó với chùa, Thượng tọa Thích Phước Tấn không nhắc đến những công trình nguy nga, mà là tinh thần hợp tác. Theo thầy, sự thành công nơi đất khách bắt nguồn từ lòng nhân ái và tôn trọng.
Thật sự tự hào nhất đó là cái sự hợp tác với tất cả những người đến hợp tác chung với mình. Cái sự hợp tác đó nó đã giúp cho chùa làm được rất là nhiều điều lợi ích cho xã hội ở số lượng lớn. Cái sứ mạng mà chùa Quang Minh luôn luôn nghĩ rằng mình phải thực hiện liên tục mà không được quên, đó là cái trách nhiệm về vấn đề giáo dục. Giáo dục đây nó không nhất thiết là từ lớp 1 tới lớp 12, hoặc là giáo dục trong cái lĩnh vực đại học hoặc là nghề v.v. Nhưng mà nó tất cả những cái điều gì mà để nâng cao được cái trình độ, nâng cao được cái kiến thức.
Như bác sĩ Phạm Phúc Nhân khẳng định,
Úc này đều đặt câu hỏi tại sao người Việt Nam mình có cái tấm lòng quá cao đẹp như vậy. Tại vì người Việt Nam của mình rất là đã thông cảm được những cái nỗi khổ của chiến tranh, chịu đựng quá nhiều, họ đã chịu đau khổ nhiều. Và đằng có thể nói là một vài năm đó, họ bị bão lụt từ miền Trung miền Bắc, cho người Việt Nam rất là khổ. Cho nên cái câu của người Việt Nam là lá lành đùm lá rách, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Qua Úc đây đó, thì cái câu đó, cái tổ tiên đã dạy dỗ như vậy cho họ thấm nhuần trong đầu, cho họ biết đền ơn đáp nghĩa.
Xin được mượn lời của bác sĩ Phạm Phúc Nhân làm lời kết về ý nghĩa cũng như là giá trị của chùa Quang Minh đối với cộng đồng người Việt và cộng đồng rộng lớn trong toàn nước Úc.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.